Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam thay mặt ASEAN tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi hướng tới giải trừ quân bị hạt nhân. Ngoại trưởng Pompeo nói Mỹ ủng hộ Biển Đông tự do và rộng mở. Phó Tổng thống Mike Pence kêu gọi bỏ phiếu cho Tổng thống Trump tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa. Và Nga mở cuộc điều tra sơ khởi về vụ nhà lãnh đạo đối lập Alexei Navalny ngã bệnh.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một điều tra của Bộ Tài chính Mỹ phát hiện ra rằng Việt Nam chủ tâm định giá tiền đồng thấp hơn đồng đô la Mỹ khoảng 4,7% trong năm 2019, một phần bằng sự can thiệp của chính phủ theo một đánh giá mới được gửi đến Bộ Thương mại Mỹ. Đánh giá được thực hiện cho cuộc điều tra chống trợ cấp giá của Bộ Thương mại Mỹ đối với lốp xe hạng nhẹ nhập khẩu từ Việt Nam mà Bộ Tài chính công bố trên trang web chính thức hôm 24 tháng 8, cho biết chính phủ Việt Nam có hành động thao túng tỷ giá hối đoái để định giá đồng tiền thấp hơn giá thực. Một quy định mới của chính quyền Tổng thống Trump hồi đầu năm nay cho phép Bộ Thương mại Mỹ xem việc định giá thấp tiền tệ là một yếu tố trong việc quyết định các loại thuế chống trợ giá đối với một đối tác thương mại. Đánh giá của Bộ Tài chính gửi cho Bộ Thương mại Mỹ được Bloomberg và Reuters trích dẫn cho biết thông qua ngân hàng nhà nước, Việt Nam đã mua dòng khoảng 22 tỷ đô la ngoại hối vào năm ngoái, đẩy tỷ giá hối đoái thực của tiền đồng Việt Nam giảm từ 3,5% đến 4,8%. Theo Bộ Tài chính Mỹ, việc thao túng tiền tệ này dẫn đến tỷ giá hối đoái danh nghĩa là 23.224 đồng ăn 1 đô la Mỹ vào năm 2019, thấp hơn khoảng 1.090 đồng so với tỷ giá hối đoái thực. Đồng Việt Nam được giao dịch ở mức 23.174 đối với 1 đô la Mỹ trên thị trường liên ngân hàng hôm 26 tháng 8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công Thương Việt Nam chưa lên tiếng trước đánh giá này của Bộ Tài chính Mỹ, nhưng tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh cho VOA biết ông rất lo ngại về thông tin này và cho rằng Việt Nam nên hợp tác với phía Mỹ để trình bày một cách rõ ràng.
Tôi thì không nghĩ rằng là Việt Nam đã có chủ động là giảm giá đồng tiền Việt Nam so với đồng đô la, bởi vì ở Việt Nam thì trong thời gian vừa qua là do dịch tả bệnh châu Phi, cho nên là giá thịt heo đã tăng lên, rồi thì giá nhiều mặt hàng cũng tăng lên mà Việt Nam không có khả năng cân đối. Vì vậy cho nên là cái xu thế là giá cả một số mặt hàng đã có tăng lên và đồng tiền Việt Nam cũng có mất giá. Chứ tôi không thấy có cái chủ đích để mà phá giá đồng bạc Việt Nam để là có lợi.
Động thái của Bộ Tài chính Mỹ được xem là một dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể viện dẫn Việt Nam vi phạm lần thứ hai trong báo cáo bán niên về chính sách ngoại hối của các đối tác thương mại lớn. Trong lần công bố báo cáo hồi tháng 1, Việt Nam bị đánh giá là đã vi phạm một trong ba tiêu chí mà Bộ Tài chính Mỹ dùng để đánh giá một quốc gia thao túng tiền tệ. Cụ thể là quốc gia Đông Nam Á này vượt ngưỡng báo động về thặng dư hàng hóa song phương, hay nói cách khác Việt Nam hưởng xuất siêu 47 tỷ đô la sang Mỹ, mức cao thứ 6 trong số các đối tác thương mại chính của Hoa Kỳ. Với việc vi phạm một tiêu chí, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia cần giám sát về hành động thao túng tiền tệ. Các nền kinh tế vi phạm ít nhất 2 tiêu chí sẽ bị đưa vào danh sách bị giám sát của Mỹ. Bộ Công Thương Việt Nam hồi tháng 6 nói rằng họ sẽ hợp tác với các nhà điều tra của Mỹ về vấn đề này và sẽ cung cấp tất cả những thông tin cần thiết về việc trợ giá và định giá thấp tiền tệ cho phía Mỹ để họ có được cơ sở và dữ liệu đầy đủ trước khi đưa ra kết luận. Hồi cuối tháng 6, Bộ Thương mại Mỹ thông báo mở cuộc điều tra chống bán phá giá với lốp xe nhập từ Việt Nam và ba quốc gia khác của châu Á và xem liệu các nhà sản xuất ở Việt Nam có đang nhận trợ cấp không công bằng hay không. Cuộc điều tra được Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội Công nhân ngành thép Mỹ, đại diện cho công nhân đang làm việc tại các nhà máy sản xuất lốp xe trên toàn Hoa Kỳ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm 24 tháng 8 cho biết rằng bộ của ông coi trọng những lo ngại về các hành vi ngoại thương không công bằng trong loạt đăng tải trên Twitter dường như liên quan tới đánh giá của Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa ra. Người đứng đầu Bộ Thương mại Mỹ nói, chúng tôi sử dụng mọi công cụ sẵn có để chống lại chúng bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào chúng tồn tại. Nhận định về khả năng Mỹ sẽ đánh thuế thêm lên các hàng hóa nhập từ Việt Nam vì việc này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu thành viên nhóm cố vấn cho Thủ tướng Chính phủ, nói.
Hoa Kỳ là một cái thị trường xuất khẩu rất quan trọng đối với Việt Nam, cho nên là đánh thuế vào các mặt hàng của Việt Nam sẽ gây một cái bất lợi rất lớn. Với tác động của cái đại dịch COVID thì đấy sẽ là một cái tác động rất là tiêu cực đối với kinh tế Việt Nam. Rất có thể là cái xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ giảm và như vậy là cái công ăn việc làm ở những các cái ngành hàng mà xuất khẩu sang Mỹ đó sẽ bị mất. Và tôi rất mong rằng là phía các cơ quan Việt Nam có thể trình bày để cho là Bộ Tài chính cũng như là Bộ Thương mại của Hoa Kỳ có thể là hiểu biết và cùng thảo luận để đi đến một cái chính sách hai bên cùng có lợi.
Kinh tế Việt Nam hiện đang có mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 35 năm qua, theo đánh giá của World Bank, và hiện có khoảng 30 triệu người dân Việt Nam thất nghiệp vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Kể từ khi bắt đầu chính quyền Trump, Bộ Thương mại Mỹ đã đề xuất 286 cuộc điều tra mới về chống bán phá giá và chống trợ cấp, tăng 267% so với giai đoạn tương tự ở chính quyền trước đó, theo Bộ trưởng Ross. Theo nhận định của Bộ Công Thương Việt Nam, việc Bộ Thương mại Mỹ tự khởi xướng điều tra chống phá giá và chống trợ cấp sau 26 năm thể hiện chính quyền mới của Hoa Kỳ đang quyết liệt đấu tranh chống lại các hành vi thương mại không công bằng, bảo vệ ngành sản xuất trong nước.
Hôm 26 tháng 8, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý có bài phát biểu trực tuyến thay mặt cho các nước ASEAN kêu gọi hướng tới giải trừ quân bị hạt nhân. Đại sứ Đặng Đình Quý nói trong phiên họp cấp cao thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân 29 tháng 8.
These tests have caused devastating effect on human life and environment.
Ông nói, các cuộc thử nghiệm đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống con người và môi trường. Nó đặt nền hòa bình và sự ổn định toàn cầu vào tình trạng nguy hiểm và nó để lại những nguy cơ sử dụng tiềm ẩn hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York, Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng việc ngừng thử hạt nhân là một trong những bước quan trọng tiến tới giải trừ quân bị hạt nhân. ASEAN phản đối tất cả các hình thức thử nghiệm hạt nhân do đi ngược lại các nỗ lực, chuẩn mực quốc tế và các nghị quyết liên quan đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. ASEAN ủng hộ việc củng cố, thực hiện các hiệp ước khu vực không có vũ khí hạt nhân, trong đó có hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, thông tấn xã Việt Nam dẫn phát biểu của ông Quý nói. Tại cuộc họp này, các quan chức Liên Hợp Quốc và tổ chức cấm thử hạt nhân cho biết, đến nay đã có hơn 2.000 vụ thử hạt nhân với những hậu quả khủng khiếp về nhân đạo và môi trường và hiện còn hàng nghìn vũ khí hạt nhân tồn tại. Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân 29 tháng 8 được lập ra theo một nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ năm 2009. Ngày 29 tháng 8 năm 1991 cũng là ngày Liên Xô đã đóng cửa địa điểm thử hạt nhân ở Semipalatinsk thuộc lãnh thổ của Kazakhstan ngày nay.
Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ USTDA mới thông báo cung cấp một khoản hỗ trợ không hoàn lại để giúp thay đổi cơ bản cách Thành phố Hồ Chí Minh quản lý hoạt động thường nhật thông qua việc phân tích dữ liệu nâng cao. Theo Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ, khoản tài trợ sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các kế hoạch cho Trung tâm Điều hành Thông minh, nơi sẽ tổng hợp dữ liệu đô thị theo thời gian thực và một nền tảng sử dụng bảng điều khiển trực quan mà các nhà lãnh đạo địa phương có thể tận dụng. Thông qua việc sử dụng các công nghệ thông minh này và áp dụng phân tích dữ liệu tiên tiến, Thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng cường cung cấp dịch vụ cho sự gia tăng dân số đang diễn ra nhanh chóng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế mới, theo Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ. Thành phố Hồ Chí Minh có một chương trình phát triển thành phố thông minh đầy triển vọng và Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ là đối tác lý tưởng để hỗ trợ các mục tiêu này. Ông Todd Abrajano, Giám đốc điều hành kiêm trưởng đại diện của cơ quan, cho biết hôm 25 tháng 8. Tin cho hay Trung tâm Điều hành Thông minh là dự án hợp tác thứ hai giữa Thành phố Hồ Chí Minh và USTDA, cơ quan vốn giúp các công ty tạo ra việc làm ở Hoa Kỳ thông qua việc xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ cho các dự án phát triển ưu tiên tại các nền kinh tế mới nổi. Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, được dẫn lời nói trong thông cáo được Đại sứ quán Mỹ loan tải rằng Hỗ trợ trên là minh chứng cụ thể nhất cho sự phát triển lớn mạnh của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai quốc gia, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ trong lĩnh vực đô thị thông minh nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Hoa Kỳ. Việc ký kết hợp tác giữa phía Mỹ và Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra không lâu sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần phấn đấu sớm trở thành thành phố công nghiệp thông minh hiện đại theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa bổ nhiệm luật sư thẩm phán gốc Việt Tony Phạm để lãnh đạo cơ quan di trú hải quan Hoa Kỳ ICE. Hôm 25 tháng 8, đài CBS News dẫn lời người phát ngôn ICE cho biết là một nhà lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm của Bộ An ninh Nội địa. Ông Tony sẽ đảm bảo ICE tiếp tục bảo vệ biên giới của đất nước chúng ta khỏi tội phạm và nhập cư bất hợp pháp. Hôm 26 tháng 8, ông Tony Phạm, cố vấn trưởng pháp lý của ICE, nói với VOA tiếng Việt rằng ông sẽ đảm nhận chức quyền giám đốc ICE vào ngày thứ Hai, 31 tháng 8. Tôi tin rằng tôi là người Mỹ gốc Á đầu tiên đảm nhận vai trò này và chắc cũng là người Việt đầu tiên luôn, ông chia sẻ dưới VOA. Trang CNN The Hill cho biết ông Tony Phạm sẽ thay thế ông Matt Appens, người đã ủng hộ Tổng thống Trump về vấn đề những người nhập cư bất hợp pháp. Ông Trump cũng thường bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với ICE và nỗ lực hạn chế nhập cư bất hợp pháp trong cuộc vận động tranh cử. Vào tháng 1 năm 2020, ông Tony Phạm được bổ nhiệm vào chức cố vấn trưởng pháp lý của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, lãnh đạo hơn 1.100 công tố viên và hàng trăm nhân viên thực thi pháp lý liên quan đến việc trục xuất các di dân bất hợp pháp trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Ông Tony Phạm viết tên trang ICE, khi chúng tôi là những người tị nạn đến quốc gia này để tìm kiếm niềm hy vọng và cơ hội, tôi đã thọ ơn nước Mỹ. Tôi thọ ơn vì được hưởng các quyền tự do và cơ hội mà tôi phải đền đáp. Để làm điều này, tôi cam kết với cộng đồng của mình là quyết tâm trở thành một công dân chăm chỉ và truyền lại kinh nghiệm và cơ hội của mình để phục vụ những người xung quanh. Là con trai của cựu trung tá công binh Việt Nam Cộng Hòa, ông Tony Phạm rời Sài Gòn sang Hoa Kỳ lánh nạn cùng với gia đình vào năm 1975 khi ông mới 2 tuổi. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, từng là một công tố viên và giám sát một nhà tù tại tiểu bang Virginia. Ông Tony Phạm nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng người Việt ngay sau khi có tin ông được bổ nhiệm vào chức lãnh đạo cấp cao nhất của ICE. Cũng dịp này, một số tổ chức và cá nhân bảo vệ người nhập cư đã lên tiếng kêu gọi ông Tony Phạm hãy trả tự do cho những di dân ICE bị giam giữ trong bối cảnh các trại giam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Việc RISE, một tổ chức phi lợi nhuận ở California, chuyên thúc đẩy sự công bằng xã hội và xây dựng nhiều quyền lợi đối với cộng đồng người Việt nhập cư, hôm 25 tháng 8 ra thông cáo viết, ông Phạm nên bắt đầu bằng việc tuyên bố đóng cửa các trại tù di cư của ICE, tạm dừng mọi hoạt động trục xuất trong thời kỳ đại dịch. Việc Ray cho biết thêm rằng vào đầu tháng 8 năm 2020, ICE đã trục xuất 30 người nhập cư Việt Nam đến từ Việt Nam, 12 người trong số họ bị trục xuất, mặc dù đã có thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ rằng không có người nhập cư Việt Nam nào định cư ở Hoa Kỳ trước tháng 7 năm 1995 sẽ bị trục xuất. Bà Phiêu Nguyễn, một thành viên của tổ chức Pivot của trụ sở ở California, hôm 26 tháng 8 viết, một người Việt tị nạn lại mới được bổ nhiệm làm giám đốc ICE, một cơ quan mà vai trò chính là để tội phạm hóa người di dân và đuổi họ ra khỏi đất nước này. Cách hành xử vô nhân tính của cơ quan này đối với người di dân, từ việc lớn đến việc nhỏ, vẫn còn làm tôi kinh ngạc.
Ngoại trưởng Pompeo Mỹ ủng hộ Biển Đông tự do và rộng mở. Tuyên bố của nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ được đưa ra hôm 26 tháng 8 trong thông báo về hạn chế thị thực với các công dân Trung Quốc tham gia vào việc quân sự hóa Biển Đông. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói thêm rằng Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia bất kể quy mô và mong muốn duy trì hòa bình và bảo vệ tự do trên biển theo cách phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Pompeo cho biết rằng Bộ Ngoại giao hôm 26 tháng 8 bắt đầu áp đặt các hạn chế thị thực đối với các cá nhân của Trung Quốc, chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa với việc bồi đắp xây dựng quy mô lớn hoặc quân sự hóa các vị trí đang bị tranh chấp ở Biển Đông, hoặc tham gia cùng với Trung Quốc dùng biện pháp cưỡng ép đối với các nước Đông Nam Á có tranh chấp ở Biển Đông để ngăn cản các nước này tiếp cận các nguồn tài nguyên ở ngoài khơi. Những cá nhân này từ nay sẽ không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ và các thành viên trực tiếp trong gia đình họ cũng có thể phải chịu các hạn chế về thị thực này, ông Pompeo nói trong thông cáo, nhưng không cho biết cụ thể tên tuổi của các công dân Trung Quốc đó. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 26 tháng 8, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa thêm 24 doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, trong đó có một số công ty thành viên của Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc CCCC vào danh sách bị trừng phạt vì tham gia vào việc xây dựng và quân sự hóa Biển Đông. Phía Mỹ nói rằng việc Trung Quốc sử dụng các doanh nghiệp nhà nước như CCCC và việc nạo vét và bồi đắp đảo nhân tạo ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông đã gây bất ổn trong khu vực, gây tổn hại quyền chủ quyền của các nước láng giềng và hủy hoại môi trường một cách nặng nề. Hoa Kỳ sẽ hành động cho đến khi chúng tôi thấy Bắc Kinh chấm dứt hành vi cưỡng ép của họ tại Biển Đông, và chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh và đối tác trong việc chống lại hành động gây bất ổn này, Ngoại trưởng Pompeo nói. Hôm 27 tháng 8, phát biểu Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói tại cuộc họp báo thường kỳ rằng các hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên lãnh thổ của mình hoàn toàn nằm trong chủ quyền của nước này và không liên quan gì đến quân sự hóa. Ông Triệu nói thêm rằng sự tham gia của các công ty và cá nhân Trung Quốc vào các hoạt động xây dựng nội địa là hợp pháp, đúng luật và không thể bị chê trách.
Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mike Pence là diễn giả chính trong đêm thứ ba của Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa diễn ra vào tối. Các diễn ca ngợi Tổng thống Trump là luôn luôn hậu thuẫn các vị anh hùng, gồm nhân viên thi hành công lực, quân đội và đội ngũ các nhân viên y tế. Sau đây là những điều đáng chú ý trong ngày thứ ba của đại hội. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Quy cho đối thủ Joe Biden là thuộc cánh tả cực đoan. Trong suốt đại hội, phe Cộng hòa đã tìm cách phác họa Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, như một cảm tình viên của thành phần cánh tả theo chủ nghĩa xã hội, hoặc như bộ mặt của thành phần cánh tả cực đoan. Phó Tổng thống Mike Pence nói, ông Biden chỉ là con ngựa thành thoa của cánh tả cực đoan. Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn thì tố cáo ông Biden là người đứng phó trong liên danh Đảng Dân Chủ của ông, bà Kamala Harris. Tuy nhiên hiện không rõ những lời tố cáo đó của phe Cộng hòa có tính thuyết phục hay không, bởi vì trong cuộc đua để được Đảng Dân Chủ đề cử, ông Biden vẫn được coi là một nhân vật trung dung, cạnh tranh với các ứng viên nghiêng về cánh tả như hai thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Elizabeth Warren, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc y tế. Dù ông Biden có xích về cánh tả nhiều hơn trong một số vấn đề để đoàn kết Đảng Dân Chủ từ khi ông được chọn đại diện cho đảng ra tranh chức với Tổng thống Donald Trump. Sự vắng mặt của đại đa số các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa có nguy cơ mất chức. Các nghị sĩ bị coi là có nguy cơ mất chức trong các cuộc bầu cử sắp tới như Cory Gardner của bang Colorado, Susan Collins của bang Maine, Tom Tillis của North Carolina và thượng nghị sĩ Martha McSally từ Arizona đều lánh mặt, có thể vì họ lo ngại sẽ bị vạ lây vì mức ủng hộ dành cho Tổng thống Trump suy giảm, theo Reuters. Trong nhóm này, chỉ có thượng nghị sĩ Johnny Ernst, đại diện cho bang Iowa, đang cạnh tranh ngang ngửa với ứng cử viên Đảng Dân Chủ Teresa Greenfield, xuất hiện trong vai diễn giả hôm thứ Tư. Bài diễn văn của bà tập trung nêu bật sự giúp đỡ của chính quyền Tổng thống Trump cho nông dân trong đại dịch COVID-19 và các trận bão lớn. Bản tin Reuters nói sự góp mặt của thượng nghị sĩ Johnny Ernst nổi bật vì sự vắng mặt của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa trong các vùng ngang ngửa, phải cân bằng giữa việc duy trì khoảng cách với Tổng thống Trump không được đa số ủng hộ, trong khi tránh gây phẫn nộ cho thành phần ủng hộ viên nòng cốt của ông. Phát biểu trong ngày thứ ba của đại hội, hai phụ nữ nổi trội nhất trong chính quyền của Tổng thống Trump là cố vấn cấp cao Kellyanne Conway và phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Kayleigh McEnany nói về mối quan hệ với Tổng thống Trump nhằm nêu bật khả năng đồng cảm của ông Trump trong vòng riêng tư, xoa dịu hình ảnh của ông trong mắt nhiều người là một người vô cảm. Sắp từ nhiệm để tập trung vào chuyện gia đình, bà Conway phác họa Tổng thống Trump là một người ủng hộ quyền lợi của phụ nữ. Bà đơn cử trường hợp cá nhân bà nhờ Tổng thống Trump mà trở thành phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ thành công. Chủ đề chính trong ngày thứ ba Đại hội Đảng Cộng Hòa là vấn đề luật pháp và trật tự. Thông điệp mà Tổng thống Trump đã nhiều lần nêu bật trong những tháng bất ổn tiếp theo sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen ở Minneapolis. Ông Trump thường gọi những người đi biểu tình là côn đồ hoặc là thành phần vô chính phủ, đồng thời triển khai cảnh sát liên bang tới các thành phố để tái vãn trật tự, bất chấp sự chống đối của các lãnh đạo địa phương. Nhiều diễn giả, kể cả Phó Tổng thống Mike Pence, tố cáo một cách sai trái rằng ông Biden chủ trương không tài trợ cho cảnh sát. Trong khi, theo Reuters, ông Biden khẳng định là ông chống đối việc này. Reuters dẫn lời Phó Tổng thống Mike Pence nói, bạo động phải chấm dứt, bất kể là ở Minneapolis, Portland hay là Kenosha. Chúng ta sẽ tái vãn luật pháp và trật tự trên các đường phố của đất nước này vì tất cả mọi người Mỹ thuộc mọi sắc tộc, tín ngưỡng, màu da. Kenosha thuộc bang Wisconsin là nơi một người đàn ông da đen tên Jacob Blake bị cảnh sát bắn nhiều phát sau lưng hôm Chủ nhật vừa rồi, dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối và tình trạng bất ổn sau đó. Trong ngày thứ ba của Đại hội Đảng Cộng Hòa hôm thứ Tư, tên George Floyd không hề được nhắc tới và những bài diễn văn của các thành viên Đảng Cộng Hòa tương phản hẳn với các bài diễn văn đọc trong Đại hội Đảng Dân Chủ tuần trước, khi nhiều diễn giả nhắc tới phong trào Black Lives Matter và nhu cầu cần phải có hành động chống nạn kỳ thị có hệ thống đối với người da đen tại Hoa Kỳ.
Nga mở cuộc điều tra sơ khởi về vụ lãnh đạo đối lập Navalny ngã bệnh. Ngày 27 tháng 8, cảnh sát Nga loan báo một cuộc điều tra sơ khởi về trường hợp ngã bệnh bất thình lình của lãnh tụ đối lập Alexei Navalny, bị hôn mê vào tuần trước sau khi bị nghi đầu độc và giữa những áp lực ngày càng tăng của các giới chức phương Tây yêu cầu điều tra. Trong một thông báo được công bố ngày 27 tháng 8 bởi một nhánh của Bộ Nội vụ Nga ở khu vực Siberia, các nhà điều tra tại Siberia đang làm việc để xác lập tất cả các tình huống của vụ việc này, tiến hành các cuộc giám định pháp y và thu thập các vật chứng có thể quan trọng đối với vụ này. Ông Navalny, một người chuyên điều tra tham nhũng và là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Vladimir Putin, ngã bệnh trên chuyến bay từ Siberia về Moscow ngày 20 tháng 8 vừa qua và được đưa vào bệnh viện thành phố Omsk ở Siberia sau khi máy bay đáp khẩn cấp. Cuối tuần qua, ông được chuyển đến bệnh viện Sarit ở Berlin, nơi các bác sĩ phát hiện chỉ dấu của các chất ức chế cholinesterase trong cơ thể ông. Tuy nhiên, bệnh viện tại thủ đô Đức chưa xác định cụ thể chất này là gì. Tìm thấy trong một số loại thuốc, thuốc trừ sâu và hóa chất làm tê liệt thần kinh, chất ức chế cholinesterase hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phân rã một hóa chất chính trong cơ thể, chất acetylcholine, có tác dụng chuyển các tín hiệu giữa các tế bào thần kinh. Các đồng minh của ông nhất quyết cho rằng ông bị đầu độc có chủ ý và nói Điện Kremlin đứng sau vụ này, một cáo buộc mà các giới chức bác bỏ. Đội ngũ của ông Navalny đệ trình một yêu cầu cho Ủy ban điều tra Nga đòi nhà chức trách mở cuộc điều tra hình sự về cáo buộc âm mưu ám hại một nhân vật của công chúng, nhưng các giới chức dường như chần chừ không muốn bắt đầu cuộc điều tra. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Bộ Nội vụ đã bắt đầu các hành động điều tra từ ngày ông Navalny nhập viện tại Nga.
Công ty Moderna ngày 26 tháng 8 loan báo phân tích dữ liệu giai đoạn đầu thử nghiệm vaccine chống COVID của họ cho thấy đáp ứng miễn nhiễm ở những người trưởng thành cao tuổi tương tự như những người trẻ. Hãng dược này là một trong những ứng viên hàng đầu trong cuộc chạy đua bào chế một vaccine chống virus corona an toàn và hữu hiệu. Vaccine ứng viên của Moderna đang trong giai đoạn 3 thử nghiệm trên người. Moderna đang báo cáo dữ liệu lâm thời từ cuộc nghiên cứu giai đoạn 1. Cuộc phân tích xem xét một liều 100 microgram được chọn cho thử nghiệm giai đoạn 3 trên quy mô lớn. Moderna nói đáp ứng miễn nhiễm trong những người tuổi từ 56 đến 70, trên 70 và những người trong nhóm tuổi từ 18 đến 55 là giống nhau. Dữ liệu được trình bày tại cuộc họp của Ủy ban Cố vấn về thực hành miễn nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ hôm 26 tháng 8. Cho tới nay, công ty đã tuyển mộ được 13.000 người tham dự giai đoạn chót của cuộc nghiên cứu. Hiện tại, vaccine của Moderna phải được giữ ở âm 20 độ C để chuyển vận và tồn trữ lâu dài đến 6 tháng, nhưng có thể giữ ở độ lạnh trung bình từ 2 đến 8 độ C trong 10 ngày.
Các nước Liên hiệp châu Âu, Anh và các đối tác EU nhất trí một kế hoạch tiêm chủng vaccine chống COVID cho ít nhất là 40% dân số của họ. Động thái có thể ảnh hưởng kế hoạch tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới. Mục tiêu tiêm chủng sớm của EU cao gấp 2 lần mục tiêu do WHO đề ra. Mục tiêu của WHO nhắm sơ khởi mua vaccine cho 20% dân số thế giới dễ bị tổn thương qua một kế hoạch mua bán toàn cầu. EU ước tính nếu có vaccine ít nhất 40% dân số của họ cần được tiêm chủng sơ khởi. Điều này làm giảm đáng kể khả năng có được những liều vaccine tại các nước kém phát triển. Cho tới nay, chưa có vaccine chống COVID nào được chấp thuận, trừ một vaccine được chuẩn thuận tại Nga trước khi được thử nghiệm rộng rãi. Việc cung cấp loại vaccine thành công dự kiến sẽ giới hạn trong một thời gian dài và khả năng sản xuất có hạn. Mục đích đề ra là đạt được miễn nhiễm cộng đồng cho dân chúng EU. Điều này có thể đạt được với những chiến dịch tiêm chủng thêm nữa sau khi đạt được mục tiêu 40%. Chưa biết sẽ mất bao lâu để đạt được mục tiêu này, nhưng những vấn đề hậu cần đang được lưu ý, từ việc chuyên chở bằng xe đông lạnh cho tới việc cung cấp kim tiêm và thiết lập những địa điểm tiêm chủng. Ủy ban châu Âu, cánh hành pháp của EU, nhiều lần nói ủng hộ khuynh hướng tiêm chủng COVID toàn cầu nhằm mang lại sự tiếp cận vaccine bình đẳng cho mọi người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ủy ban đang thực thi điều có thể được xem tương đương như chiến lược châu Âu trước tiên, trong đó dân chúng châu Âu được ưu tiên và việc này có thể gây phương hại cho sự tiếp cận toàn cầu.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ đã đưa ra một yêu cầu đơn giản cho nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là ngừng các hoạt động phạm tội, cưỡng bức và gian tà của họ tại Hoa Kỳ. Và từ nhiều năm qua, chính phủ Trung Quốc đã từ chối làm như vậy. Trước sự ương ngạnh này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas vì những nỗ lực bị cáo buộc nhằm chuyển đi bất hợp pháp các nghiên cứu y tế khỏi các cơ sở trong khu vực. Thuyết phục hơn 50 nhà nghiên cứu, giáo sư và học giả trong khu vực chuyển thông tin cho các cơ sở của Trung Quốc và gây áp lực buộc các công dân Trung Quốc tại Hoa Kỳ mà chính phủ Trung Quốc coi là đối thủ chính trị phải trở về quê nhà của họ. Các hoạt động của lãnh sự quán Houston vượt xa giới hạn của những gì mà Hoa Kỳ sẵn lòng chấp nhận từ Sứ đoàn Ngoại giao nước ngoài. Quyết định của chính quyền ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Houston là hành động mới nhất trong một loạt các hành động mà Mỹ đã thực hiện để kiềm chế hành vi hung hăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh đã được cho tiếp cận xã hội Mỹ một cách tự do và cởi mở, trong khi không cho phép các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc có được sự tiếp cận tương hỗ. Điều này không thể chấp nhận được. Nhưng các phái bộ của Trung Quốc lạm dụng sự chào đón của họ không chỉ ở Mỹ. Thật vậy, việc đánh cắp tài sản trí tuệ và hoạt động gián điệp là một mối đe dọa toàn cầu. Một bản cáo trạng gồm 11 tội danh gần đây do Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo buộc Lý Khiếu Vũ và Đổng Gia Chí thực hiện một chiến dịch xâm nhập tin tặc kéo dài hơn 10 năm tính đến nay, nhắm mục tiêu vào các công ty ở các quốc gia có ngành công nghệ cao, bao gồm Mỹ, Úc, Bỉ, Đức, Nhật Bản, Lithuania, Hà Lan, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Thụy Điển và Vương quốc Anh. Mỗi bản cáo trạng mới vạch trần cách thức mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã dựa vào hành vi bất hợp pháp, bí mật, cưỡng ép, hủ bại để tìm cách áp đặt ý chí của mình lên thế giới nhằm đạt được lợi thế không công bằng trong các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao của mình. Các hành động gần đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một nỗ lực nhằm đặt mối quan hệ Mỹ-Trung trên nền tảng vững chắc của sự công bằng, tôn trọng và tương hỗ. Tổng thống Trump nói đủ rồi trước hành vi không thể chấp nhận được của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mike Pompeo nêu luận điểm này trong chuyến công du châu Âu gần đây của ông. Chúng tôi đang đặt ra những kỳ vọng rõ ràng về cách hành xử của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tương lai, và khi họ không hành xử phải đạo, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động để bảo vệ người Mỹ, bảo vệ an ninh của chúng tôi, an ninh quốc gia của chúng tôi, và cũng bảo vệ nền kinh tế và công ăn việc làm của chúng tôi. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.